Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì người ta bảo người bị quỷ ám. Khi con người đến, có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: Kìa, con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân phù thuế và phường tội lỗi. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chứng bởi tất cả con cái mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đọc tin mừng, chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu đề cập đến tính cách sống giả hình và bôi bác bề ngoài của những người Pharisêu và tình sự. Chúa buồn phiền khiển trách họ, nhưng Ngài vẫn kín đáo, không trách mắng nặng lời, và để diễn tả nỗi buồn lòng ấy, cũng như để sửa dạy họ, Chúa đã nói dụ ngôn hôm nay. Dụ ngôn này mượn ở trò chơi hát đối của trẻ em Do Thái. Cũng giống như ở Việt Nam, trẻ em Do Thái thường có những cuộc hát đối nhưng hơi khác với Việt Nam một chút. Các trẻ em thường chia làm hai phe, một bên sướng tiểu khúc hoặc liệt khúc của những bài ca dao có sẵn. Nhưng nhiều khi gặp những trẻ em nghịch ngợm, không theo lẽ thường, bên sướng ca hát vui vẻ, chúng lại phá đám bằng giọng bi ai, than khóc, hoặc ngược lại. Thật là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đại ý dụ ngôn này nói rằng, chú ví những người Pharisêu và kinh sư giả hình như những bọn trẻ nghịch ngợm kia, vì dù chính Chúa Giêsu hay ông Gioan Tẩy Giả hoặc ai đi chăng nữa, ăn ở thế nào, họ cũng cố tình chỉ trích, chê bai theo quan niệm và lòng dạ hẹp hòi của họ. Ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn không uống, thì họ nói, ông ta phải quỷ ám. Còn khi Chúa Giêsu đến, ăn uống như bình thường, thì họ lại nói, đó là người mê ăn uống, bè bạn với phường thu thuế và những kẻ tội lỗi. Từ thông điệp này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hãy sống thẳng thắn, sống thành thật với mình và với người. Chúng ta không nên đi vào đời tư của người khác, không nên dòm ngó, mổ xẻ, phỏng bình, theo dệt những việc riêng tư của người. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần và trong nhiều dịp luôn nhắc nhở các tín hữu về thói nói hành, nói xấu. Do vậy, bất cứ điều gì, dầu tốt hay xấu, của người thân thiết hay xa lạ, chính chúng ta gặp thấy hay do người khác kể lại, chúng ta hãy cẩn thận, đừng theo dệt, đừng xét đoán, đừng nói sai sự thật, đừng giải thích không đúng. Vì như thế, chúng ta sẽ chạm vào cái tội hại người bằng cái lưỡi của mình, hay nói theo quan niệm của tiền nhân là, chúng ta bị coi là những kẻ ngậm máu phun người. Hôm nay, giáo hội cho chúng ta tính nhớ các vị tử đạo của Hàn Quốc, cụ thể là vị linh mục tử đạo đầu tiên của giáo hội tại Hàn Quốc, đó là Thánh Andre Kim Tae-gon, rồi Paulo Chong Ha-san và các bạn tử đạo. Cũng nhân dịp này, tại Vatican, một bức tượng của Thánh Andre Kim Tae-gon đã được làm phép và đặt trong một hốc bên ngoài đền thờ Thánh Phê-rô. Thánh Andre Kim Tae-gon, linh mục đầu tiên của giáo hội Hàn Quốc, sinh trưởng trong một gia đình có 11 người chịu chết vì đức tin, trong đó có cả thân phụ và ông nội. Thánh nhân được rửa tội năm lên 16 tuổi, rồi theo học tại Macau và thụ phong linh mục tại đó, rồi năm 1845 cha trở về nước để làm thừa sai. Nhưng chẳng bao lâu cha bị bắt và bị kết án treo cổ tại Hán Thành năm 1846 khi mới được 25 tuổi và làm linh mục được 13 tháng. Với sứ điệp tin mừng của ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng yếu đuối, cứng lòng trong niềm tin như những người Pharisêu thừa kiện. Xin cho chúng con biết nhìn ra những điểm tích cực trong cuộc sống để có thể sống trong tình yêu bao dung và thương xót của Chúa như mẫu gương sống và tử đạo của Thánh Andre Kim Tae-gon. Amen.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho chuyến đi của Ngài tại Marseille. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Ngài tại thành phố Marseille, Bình Pháp. Trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 17 tháng 9, với khoảng 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, thứ Sáu tới đây, ngày 22 tháng 9, tôi sẽ đến Marseille kết thúc các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải, một sáng kiến tốt đẹp diễn ra tại các thành phố quan trọng vùng Địa Trung Hải, tụ họp các vị lãnh đạo giáo hội và dân sự, để thăng tiến các hành trình hòa bình, cộng tác và hội nhập quanh biển của chúng ta, đặc biệt chú ý đến hiện tượng di cư. Nó là một thách đố không dễ dàng như chúng ta thấy qua các tin tức thời sự những ngày này, và nó cần phải được cùng nhau đối phó, xét vì thách đố này thật là thiết yếu đối với tương lai của mọi người. Tương lai này chỉ thịnh vượng nếu được xây dựng trên tình huynh đệ, đặt lên hàng đầu phẩm giá con người, những con người cụ thể, nhất là những người túng thiếu nhất. Trong khi tôi xin anh chị em đồng hành với tôi trong cuộc công du này qua lời cầu nguyện, tôi muốn cảm ơn chính quyền và các vị lãnh đạo tôn giáo và những người đang làm việc để chuẩn bị cuộc gặp gỡ ở Marseille, thành phố vốn phong phú của các dân tộc, được kêu gọi trở thành cảng hy vọng. Ngay từ bây giờ, tôi chào thăm tất cả mọi người dân trong khi chờ đợi gặp gỡ bao nhiêu anh chị em yêu quý. Marseille là thành phố cổ kính nhất của Pháp có từ 600 năm trước công nguyên và là thành đông dân nhất tại nước này sau thủ đô Paris. Đức Thánh Cha đến Marseille để bế mạc các cuộc gặp gỡ tại đây với sự tham dự của 120 bạn trẻ thuộc mọi hệ phái Kitô và tôn giáo, cùng với khoảng 70 giám mục đến từ 30 nước ven Địa Trung Hải. Đây cũng là một lễ hội văn hóa Địa Trung Hải được mở cho tất cả mọi người và là một ngôi làng lớn các cộng đoàn ven biển này, các hiệp hội liên đới hoặc văn hóa, các phong trào dấn thân trong lĩnh vực sinh thái và đối thoại. Hai hoạt động quan trọng nhất của Đức Thánh Cha diễn ra sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 9. Bằng sáng lúc 10 giờ, Ngài tham dự khóa họp kết thúc các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải tại Dinh Hải Đăng. Sau đó lúc 4 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân bóng đá Velodrome có hơn 60.000 chỗ ngồi. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ bay trở về Roma.
Tin Phnom Penh, hội nghị đầu tiên tại Campuchia về lịch sử Kitô giáo tại nước này. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, hội nghị đầu tiên về lịch sử Kitô giáo tại Campuchia đã tiến hành tại Đại học Hoàng gia ở thủ đô Phnom Penh. Đây là lần đầu tiên sau những năm tháng của ý thức hệ tiên cuồng thời Pol Pot, một hội nghị chính thức được tổ chức với sự cộng tác của giới học thuật địa phương bàn về lịch sử sự hiện diện của Kitô giáo tại Campuchia với chủ đề 500 năm thần hữu, giáo hội và vương quốc Campuchia. Hội nghị do khoa sử học của Đại học Hoàng gia tổ chức với sự cộng tác của Hội lịch sử Campuchia và các thành viên của Hội Cửa Sai Pagi, vốn hiện diện tại đây trước thời Khmer Đỏ và ngày nay đang tiếp tục phục vụ giáo hội Công giáo được tái sinh tại nước này. Tham dự hội nghị có khoảng 70 người, trong đó có nhiều sinh viên trẻ đặc biệt quan tâm theo dõi công việc của hội nghị. Trong số các diễn giả, có Đức Cha Olivier Smith-Tesler, đại diện Công tòa Phnom Penh, cùng với Hòa Thượng John Sengett nói về tương quan giữa hàng giáo phẩm Công giáo và Phật giáo từ năm 1860 đến nay. Bài thuyết trình quan trọng khác là của Cha Van San Gretien, thừa sai tại phủ doãn Công tòa Bạc Tàm Bàng về lịch sử giáo hội tại Campuchia, xét vì sau khi cuộc phá hủy các tài liệu do Khmer Đỏ thực hiện, những nguồn mạch duy nhất còn lại từ thời kỳ trước Pol Pot được giữ trong văn khố của Hội Thừa Sai Pagi. Nhiều học giả Khmer đã trình bày các đóng góp về những khuôn mặt đặc biệt trong năm thế kỷ lịch sử, từ các hoạt động chống chế độ nô lệ cho đến những bài về tâm tính Khmer, kể cả vấn đề dịch kinh thánh. Cha Franco Legnani, thuộc Hội Kỳ Mè, giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, đang hoạt động tại Campuchia, nhận định rằng, tôi nghĩ hội nghị này đã đạt được mục tiêu, nghĩa là nhóm họp các học giả quan tâm nghiên cứu và đào sâu lịch sử chung của nhân dân Campuchia và của giáo hội, để thiết lập ý muốn tiếp tục những nghiên cứu về vấn đề này. Chúng tôi là một cộng đoàn nhỏ bé, nhưng điều quan trọng là phổ biến những căn cội lịch sử chúng tôi. Trong một lúc nào đó, sự hiện diện của Kitô giáo quá gắn liền với chế độ bảo hộ, đó là điều đúng, nhưng không thể đóng khung trong kinh nghiệm ấy. Một điều cũng quan trọng là cho thấy chúng tôi không phải như nhiều giáo phái đến nước này chỉ sau thời kỳ Pol Pot. Chúng tôi đã chia sẻ lịch sử và những đau khổ với người Khmer.
Tin Roma, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Bắc Ái cử hành thánh lễ an táng cho một người vô gia cư. Sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bắc Ái của Tòa Thánh, đã cử hành thánh lễ an táng một người vô gia cư ở Roma, ông Miko, 60 tuổi, người Slovak, chết vì bệnh ung thư, ăn hết 90% khuôn mặt của ông. Ung thư cũng làm cho ông không còn mắt, mũi và chỉ còn lại một phần của miệng. Vì vậy, ông luôn mang khăn che mặt khi đi đây đó, và những người bạn bè quen biết gọi ông là người không mặt hoặc người mang khăn. Ông bị bỏ rơi trong một công viên ở Roma, nhưng cách đây một năm, ông đến ở nhà trọ Migliori gần hàng cột của quảng trường Thánh Phêrô cùng với những người vô gia cư, sau khi được Đức Hồng Y thuyết phục khi Ngài nói rằng Đức Giáo Hoàng mời anh. Dần dần, ông bắt đầu cười lại và cũng đã được gặp riêng Đức Thánh Cha. Về phần Đức Hồng Y Krajewski, người Ba Lan, Ngài nói, ở cạnh Miko cũng giống như theo dõi một cuộc tĩnh tâm. Ông Miko qua đời hồi tháng 8 năm nay, nhưng vì qua nhiều thủ tục hành chính đối với những người ngoại quốc, nên sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, lễ an táng cho ông mới được cử hành tại nhà thờ Thánh Monica của Học viện Giáo Hoàng Thánh Augustino cạnh Vatican, trước sự tham dự của khoảng 100 người, gồm các linh mục, nữ tu, người thiện nguyện, đại diện sứ quán Slovak và cộng đồng Thánh Egidio, quản lý nhà trọ Migliori cùng với khoảng 50 người vô gia cư, trở thành bạn hữu của người quá cố. Ông Miko đã sống cảnh vô gia cư trong nhiều năm khi từ Áo đến nước Ý và đến sống tại nhà Migliori từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Có lần, bốn giám mục người Slovak đến thăm ông. Ông ngồi giữa các vị và bắt đầu nói về tin mừng, một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Sau thánh lễ, thi hài của ông Miko được an táng tại nghĩa trang Prima Posta ở mạn bắc Roma.
In Roma, phái đoàn Caritas Ý kết thúc chuyến đi Syria. Hôm 15 tháng 9 vừa qua, phái đoàn của Caritas Ý đã kết thúc chuyến đi tại Syria để trợ giúp dân chúng, nơi một đất nước bị tàn phá vì 12 năm chiến tranh và cuộc động đất dữ dội hồi tháng 2 năm nay. Phái đoàn do cha giám đốc Marco Papiello của Caritas Ý hướng dẫn và đã viếng thăm các cộng đoàn ở thủ đô Damasco, thành Aleppo, Homs và Guta. Cha cho biết mục đích chuyến đi là để nâng đỡ niềm hy vọng của dân chúng giữa những đau khổ và chia rẽ. Hồi mùa chay năm nay, Caritas Ý, nhân danh giáo hội Công giáo tại nước này, đã tổ chức một cuộc lạc quyên để trợ giúp Syria, đặc biệt tại những vùng bị động đất, nhất là tại thành phố Aleppo. Thiên tai này làm cho tình trạng dân chúng vốn đã khó khăn vì chiến tranh nay càng trở nên nặng nề. Cha Papiello nói, chúng tôi đã nói về những dự án trợ giúp dân chúng, những dự án phát triển, nâng đỡ các hoạt động và thăng tiến sự thiện nguyện nơi giới trẻ. Nhất là, chúng tôi đã khởi sự những hành trình hòa giải tại Syria, cam chịu những hậu quả sâu đậm vì chiến tranh và những mâu thuẫn. Cha giám đốc Papiello nhìn nhận rằng, bao nhiêu những khẩn cấp tại Trung Đông có nguy cơ bị gạt ra một bên về những gì đang xảy ra tại Syria. Ví dụ, chiến tranh tại Ukraine chắc chắn được các cơ quan truyền thông quan tâm, chú ý hơn. Nhưng can thiệp của Caritas tiếp tục lưu ý về tình trạng khẩn cấp của nhân dân Syria có nguy cơ bị quên lãng. Cha nói, dân chúng Syria tiếp tục ngày càng rời bỏ đất nước này, bỏ gia cư đi tìm hòa bình. Bao nhiêu người Syria bây giờ sinh sống ở nước ngoài, đặc biệt tại những nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Nhiều người muốn đi Canada và các nước Âu Châu. Syria có nguy cơ bị quên lãng, và cuộc chiến tranh tại đây cũng bị quên như vậy. Hiện tượng này phải đặt câu hỏi cho chúng ta, và một lần nữa phải làm cho chúng ta hiểu rằng, trên thế giới, chúng ta cần hòa bình dường nào và chiến tranh mang lại đau khổ và bao nhiêu chia rẽ. Cha Papiello cho biết sự hiện diện của Caritas Ý cũng như bao nhiêu thực tại khác của xã hội tại địa phương mang lại sự quan tâm, chăm sóc và hy vọng cho nhân dân Syria. Nhất là xã hội tại Syria không còn cảm thấy lẻ loi và bị bỏ rơi trong lúc bi thảm này. Những trợ giúp kinh tế cũng quan trọng, nhưng việc mang lại hy vọng cũng là điều quan trọng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên nhà thuốc Vatican. Sáng hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tu huynh dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, các dược sĩ và nhân viên nhà thuốc Tây Vatican nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập nhà thuốc này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Verge, Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican, nữ tu Raffaella Vecchini, Tổng Thư ký và cha tổng quyền dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, cùng với Hội đồng Cố vấn, tu huynh Thomas Vinis, người Ấn Độ, giám đốc nhà thuốc Tây, các tu huynh của dòng, cùng với khoảng 80 dược sĩ và đông đảo các nhân viên. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử một thế kỷ rưỡi của nhà thuốc, bắt đầu từ Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16, vốn là một trang sĩ biển Đức Camaldolese ở Ý, ý thức rõ tầm quan trọng của nhà thuốc trạng đang viện, nên đã ủy thác cho dòng bệnh viện Gioan Thiên Chúa nhiệm vụ thành lập nhà thuốc Tây Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi lịch sử phục vụ của nhà thuốc Tây này, đặc biệt trong thời nhóm họp công luận chung Vatican thứ hai. Mỗi sáng, tại nhà thuốc này, có đầy các giám mục thuộc mọi quốc tịch đến mua thuốc, trong khi một nhóm nhỏ các tu sĩ tìm cách đáp ứng yêu cầu của các vị qua các thứ tiếng khác nhau. Hai tu sĩ y tá khác hiện diện tại trạm cứu cấp, cùng với một bác sĩ và hai người chiên cán, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, nhà thuốc Tây Vatican không những đáp ứng nhu cầu của các nhân viên tòa thánh, nhưng cả những người ở bên ngoài khi họ đến tìm mua những thứ thuốc không có tại Ý. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn lòng tận tụy phục vụ của các tu sĩ dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, các cộng tác viên giáo dân, các dược sĩ và nhân viên, những người làm việc trong kho thuốc và mọi người cộng tác vào công việc này. Đức Thánh Cha không quên khích lệ họ thông truyền lòng can đảm và sự gần gũi cho những khách hàng. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các dược sĩ vì tinh thần phục vụ và nhắn nhủ rằng, công việc của anh chị em không phải là một nghề, nhưng là một sứ mạng. Hãy có nhiều kiên nhẫn, và nhớ rằng kiên nhẫn là trách nhiệm quyết định về tình yêu. Và sau cùng, tôi có một lời khuyên nhỏ về tinh thần. Thỉnh thoảng anh chị em hãy ngước mắt nhìn thánh giá. Việc phục vụ của anh chị em dành cho bệnh nhân chính là phục vụ dành cho Chúa. Thật là đẹp khi kính mắt từ vị bác sĩ thiên quốc sự kiên nhẫn và lòng tự ái, không biết mệt mỏi.
Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người ta kể rằng, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé tính tình ương ngạnh và hay đi lang thang tìm cách chọc phá người khác. Cha mẹ cậu dạy dỗ cậu không được, nên giao cho cậu công việc đi chăn mấy con cừu để giết thời gian. Mỗi ngày, cậu đưa đàn cừu ra đồng ăn cỏ, rong chơi rồi chiều lùa về chuồng. Cánh đồng nằm sát bìa rừng, nên là nơi có nhiều rủi ro, bởi những con thú dữ trong rừng có thể tấn công cậu bé và bầy cừu. Thương cậu bé, những người thanh niên trong làng đã dặn cậu, khi nào thấy nguy hiểm thì chạy về báo tin cho họ, họ sẽ ra tiếp cứu. Vốn quen thói bày trò nghịch ngợm, một ngày kia cậu bé nghĩ ra một trò thú vị. Sau khi dắt đàn cừu ra đồng, khoảng xế trưa, cậu chạy về làng, vừa chạy vừa hớt hải la to. Sói, có sói đến, cứu, cứu với. Những người trong làng nghe tin dữ, thì vội vàng vác gậy chạy ra đồng để cứu đàn cừu. Nhưng khi ra đến đó, họ chẳng thấy chú sói nào, chỉ thấy đàn cừu đang thong thả ăn cỏ. Và cậu bé chăn cừu thì lăn ra đất cười khoái chí. Biết mình bị lừa, họ nghiêm giọng nói với cậu bé, đừng giỡn như thế nữa nhé. Thế nhưng thỉnh thoảng, chú bé này vẫn bày ra trò phao tin giả, để dân làng mấy phen vác gậy chạy ra, mà chẳng có con thú dữ nào. Rồi một ngày nọ, một bầy sói đã đến tấn công đàn cừu thật. Cậu bé hớt hải chạy về làng báo tin dữ như mọi khi. Nhưng lần này, chẳng ai tin cậu và chẳng ai ra tiếp cứu. Họ nói với nhau, nó lại phao tin nhảm để lừa chúng ta kìa, mặc kệ nó đi. Thế là vì thói nghịch ngợm, lừa dối người khác bằng cách phao tin giả, mà chẳng còn ai tin cậu bé này nữa. Cho nên, cả đàn cừu của gia đình cậu bé đã bị giết sạch không còn một con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về cậu bé phao tin giả cho người khác để làm trò vui cho mình gợi cho chúng ta những suy tư về thái độ và cách mà con người đã và vẫn đang lan truyền tin tức cho nhau. Việc phao tin giả để lừa dối người khác là việc làm hết sức tai hại. Tai hại cho những người đã đặt lòng tin vào thông tin mình nghe được và mất công sức, thời gian để xử lý nó mà chỉ là công cốc, vô ích và vô duyên. Mệt mỏi, bẻ bàn, tức giận. Tai hại cho người đã phao tin giả đó, vì người ấy đã biểu hiện ra cho người ta thấy cái tâm thiếu lành mạnh của mình và đánh mất cả lòng tin của người khác. Thời đại hôm nay, khi mạng xã hội đã trở thành một phần tất yếu của đời sống con người, người ta có thể nghe biết vô số tin tức trên thế giới từ những người khác, và cũng có thể tự mình lan truyền thông tin từ phía mình cho người khác biết. Có những tin thật, có những tin giả, có những thông tin giúp con người nối kết lại với nhau, mà cũng có những thông tin làm cho con người trở nên xa cách, đối đầu và thù oán nhau. Bất cứ thông tin nào khi được chuyển tải đi đều chất chứa tâm tư của người tạo ra nó. Rất ít thấy được những tin lành truyền cảm hứng hy vọng và niềm vui được khởi đi từ những người có tâm hồn gai góc đầy thù hận, và cũng hiếm thấy những thông tin gây chia rẽ, hủy diệt từ những con người thánh thiện, có tấm lòng yêu chuộng hòa bình. Mối liên hệ nhân nào quả lấy như vậy đã được Chúa Giêsu phân định rất rõ ràng. Cây tốt không sinh quả độc, còn cây độc không sinh quả tốt. Xem quả thì biết cây, người lành thì tự kho lành lòng mình mà đem ra sự lành, và người ác tự tính ác mà đem ra sự ác. Vì lòng chứa đầy những gì thì miệng nó mới nói ra. Trong sứ điệp của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57, được công bố vào ngày 24 tháng Giêng năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi con người hôm nay hãy chú tâm đến việc rèn luyện con tim của mình và biết nói bằng trái tim một cách chân thành. Ngài khẳng định rằng trái tim là điều thúc đẩy chúng ta đi đến một cách truyền thông cởi mở, chào đón, đối thoại và chia sẻ, để rồi sau khi lắng nghe người khác với tâm hồn trong sáng, chúng ta sẽ có thể nói theo sự thật trong tình yêu. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta khơi trong con tim và tâm trí của mình, để những điều chúng ta thông truyền cho người khác đều là những tin vui, tin mừng chân thật, tích cực và tốt lành. Lạy Chúa, xã hội hôm nay đang quá tải về thông tin, và con người đang bước đi trong hoang mang nghi ngờ vì tin thật, tin giả, tin tốt và tin xấu lẫn lộn nhau. Xin Chúa hãy thanh lọc tâm trí và con tim của chúng con nên trong sáng, để chúng con trở thành những sứ giả của Chúa, loan truyền những tin vui, tin thật về những giá trị tin mừng, thấm đượm vẻ đẹp bác ái Kitô giáo cho mọi người. Amen.
Chúa trao cho con sứ mạng loan báo tin mừng đến mọi miền quê hương dấu yêu. Ngài sai con đi giúp người anh em đang đói nghèo lầm than, cho lương dân thịt Chúa tình yêu, cho muôn dân được ơn cứu độ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.